Chúng ta hãy đọc sách Daniel. Chúng ta cần có ấn tượng về Daniel chương 7. Daniel viết trong Daniel 7 câu 13: Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm. Đây là điều ngạc nhiên. Chúa đã bày tỏ cho Daniel biết những gì sẽ xảy ra trên thế giới này, sự phát triển của các đế chế. Và đức của Daniel đã thấy những gì đang xảy ra. Và câu 13 nói: Này, có một người đến như con người, đến với những đám mây trên trời. Đây nói đến sự thăng thiên của Đấng Christ khi Ngài lên trời để đến với Đấng Thượng Cổ. Điều này giống với Khải Huyền chương 4 và chương 5. Vì trong sách Khải Huyền, Cha chúng ta đúng là đứng Thượng Cổ, và đứng đã có và sẽ tồn tại đến mãi mãi. Chúa Giê-xu được mang tới mặt Đức Chúa Trời. Ngài đến để được ban cho quyền thế, chương câu 14, vinh hiển các nước. Điều này đã xảy ra khi Chúa Giê-xu lên trời. Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài quyền thế, vinh hiển và các nước và vương quốc. Anh em cần nhớ rằng Ngài lên trời với tư cách là con của loài người, chứ không phải con của Đức Chúa Trời. Tại vì kế hoạch của Đức Chúa Trời và khao khát của Đức Chúa Trời là muốn có một con người ngồi trên ngai vàng của Ngài. Anh em cần hiểu điều này và cần trân trọng nó, và phải trải nghiệm rằng những gì Đức Chúa Trời muốn làm với Chúa Giê-xu thì Ngài cũng muốn làm với tất cả chúng ta. Ở trong Thi Thiên 8 và Hebrew chương 2 cũng nói như vậy. Tất cả các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Ngày nay chúng ta thấy rằng cả thế giới đang nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng Satan đang làm những điều ác, những điều tốt nhất của hắn. Thậm chí là không có giấu giếm nữa, mà là một cách mở, nó công khai suốt cả thế giới luôn. Thật là kinh ngạc. Tất cả các chính phủ ở châu Âu, ở Mỹ, ở châu Á, ở Trung Đông đều như vậy. Nhưng mà đây chính là dấu hiệu của thời gian. Nhưng mà chúng ta cần phải tin rằng Chúa chúng ta đang kiểm soát tất cả. Giống như trong phần dạng ý nói rằng tất cả mọi điều đều nằm trong sự kiểm soát của Chúa. Nếu em nhìn tất cả thế giới này, có nhiều người thất vọng, có nhiều điều nản lòng. Nhưng mà nếu anh em ngồi nhìn thấy đấng đang ngồi trên ngai vàng hôm nay, thấy con người, thậm chí được viết ở trong Daniel chương 7, câu 14 nói rõ rằng tất cả các nước, mọi dân đều phải phục vụ Ngài. Quyền thế Ngài là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước Ngài không bao giờ bị phá. Amen. Nước của Ngài không bao giờ bị hủy phá. Đây là những lời rất là tuyệt vời ở đây. Những câu này được viết cho chúng ta. Anh em cảm nhận như thế nào khi anh em đọc những câu này? Chúng ta cần thưởng thức những câu này và đầy đức tin. Tin Christ trong chúng ta niềm hy vọng của sự vinh hiển. Chúa không chỉ nhận được vương quốc bằng Ngài, còn chia sẻ vương quốc của Ngài với tất cả cơ đốc nhân chúng ta nữa. Chúng ta hãy đọc Daniel 7 câu 18. Nhưng các thánh của đấng rất cao sẽ nhận lấy vương quốc, có nghĩa chúng ta cũng sẽ nhận vương quốc và được nước làm của mình đời đời cho đến đời đời vô cùng. Đây là một cái tin rất là tốt. Tại vì chúng ta là các thánh của đấng rất cao. Con người là người đầu tiên nhận được vương quốc khi thăng thiên lên trời. Nhưng mà thật ra những gì Ngài đạt được cũng là vì chúng ta. Vì các thánh của đấng rất cao là chúng ta cũng sẽ nhận được vương quốc. Đây không phải là một tin tốt cho anh em hay sao? Chúng ta hãy ngợi khen Chúa về điều này. Và vương quốc của Chúa sắp đến trái đất này. Anh em hãy đọc tiếp câu 22. Cho tới khi đấng thượng cổ đã đến. Câu 21. Ta nhìn xem các sừng đó tranh chiến cùng các thánh và thắng trận. Chúng ta thấy trong suốt lịch sử các thánh đã bị bắt bớ, bị giết, bị bắt vào tù. Nhưng mà cho tới khi đấng thượng cổ đã đến và sự xét đoán định ban cho các thánh của đấng rất cao, sự phán xét sẽ đến. Thật là tuyệt vời để thấy được điều này. Thế giới ngày càng tồi tệ thì sự phán xét sẽ càng đến nhanh. Và thì giờ đã đến là khi các thánh như là chúng ta sẽ nhận được vương quốc làm của mình. Nên anh em phải sẵn sàng. Đừng có nản lòng. Anh em cần nhớ rằng tất cả chúng ta đều là công dân trên trời. Chúng ta phải đã cởi bỏ con người cũ, mặc lấy người mới. Chúng ta phải là công dân thật sự của vương quốc thiên đàng. Và khi thời giờ đến thì chúng ta sẽ nhận được vương quốc ước nước làm của mình. Chúng ta đọc tiếp câu 27. Câu 26. Người ta sẽ cất quyền thế khỏi nó để diệt đi và làm vĩ phái cho đến cuối cùng. Bây giờ nước, quyền thế và sự tồn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân của thánh, dân các thánh của đấng tối cao. Rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy vui mừng về điều này. Đấng Christ đã thăng thiên. Đây là tương lai của chúng ta. Đây là định mệnh dành cho chúng ta. Chúng ta được thừa kế vương quốc để cai trị với Đấng Christ ở trên trái đất này. Đây là một cái khai thị tuyệt vời mà chúng ta cần phải thấy ngày hôm nay. Tôi hy vọng những lời này rất là rõ đối với tất cả các anh em và khích lệ anh em. Các nước quyền thế sự tồn tại của muôn nước dưới cả trời được ban cho dân các thánh của đấng chí cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều đến hầu việc và vâng lời Ngài. Và đây chính là nguyên lý của Kinh Thánh. Sự phán xét sẽ không đến nếu mà cái ly của tội lỗi, sự góp phạm đầy tràn. Ngày nay chúng ta thấy mọi vật đều đang chín, sự vô luật pháp ngày càng đầy tràn, sự dối trá, ác độc, giết người, tất cả những điều xấu xa này đang xảy ra, thậm chí xảy ra trên toàn thế giới. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Đây là một thời kỳ rất là đặc biệt, thật là kinh ngạc. Nếu mà Chúa mở mắt anh em, anh em sẽ nhìn xuyên thấu tất cả. Điều này nói gì với anh em? Có nghĩa rằng sự xấu xa ác độc cũng đang chín. Cái ly của tội ác được ngày càng đầy tràn và đang chảy ra. Anh em thấy được toàn bộ tình hình. Nhưng mà nếu không thấy đứng cưới ngay ngồi trên ngai vàng, anh em sẽ thất vọng. Nhưng mà nếu anh em thấy được đứng ngay ngồi trên ngai vàng, anh em sẽ nói hallelujah, anh em sẽ vui mừng. Tại vì đó là dấu hiệu về khi Chúa đến, và chắc chắn rằng thời kỳ này ngày càng đến gần. Anh em có nhớ hiệp định Abraham không? Anh em tưởng hiệp định Abraham đã chấm dứt rồi à? Hiệp định này chưa có kết thúc đâu mà nó vẫn còn đang tiếp diễn. Anh em có biết rằng ở trong cái cuộc chiến giữa Abraham và Hamas này thì những cái nước Ả Rập không có đứng về phía của người Palestine không? Thậm chí vua của tiểu vương quốc, các tiểu vương quốc nước Ả Rập còn nói rằng người Palestine phải chấm dứt cuộc chiến này, nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Vua của các tiểu vương quốc nước Ả Rập đã cảnh cáo người Palestine. Chúng ta phải thấy hiệu quả của hiệp định hòa bình Abraham. Điều này rất là kinh ngạc. Anh em hãy chờ đợi. Chúng ta sẽ thấy một cái màn trình diễn tuyệt vời sắp xảy ra. Đức Chúa Trời đang điều khiển tất cả, đang kiểm soát tất cả. Vương quốc cứu Chúa đang đến. Bây giờ quay lại câu hỏi rằng anh em có sẵn sàng cho vương quốc của Chúa hay không? Anh em chỉ cần cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn trải nghiệm ngồi với Chúa ở trên trời. Điều này đã được ghi trong Kinh Thánh. Anh em có muốn được trải nghiệm cùng được đóng đinh với Chúa hay không? Và tôi cũng muốn được trải nghiệm được cùng sống lại với Chúa. Giống như Ephesos 2 nói, tôi muốn trải nghiệm quyền năng của sự phục sinh, chứ không chỉ biết rằng Chúa đã sống lại từ cõi chết. Chúa ơi, con muốn được trải nghiệm rằng quyền năng của sự chết, quyền năng của sự phục sinh, chiến thắng sự chết trong con, chiến thắng tội lỗi và xác thịt trong con. Và tôi cũng muốn được cùng ngồi, trải nghiệm cùng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời. Và đây là những gì mà Đức Chúa Trời muốn làm với chúng ta thông qua Chúa Giê-xu. Tôi muốn hiệp một với những gì mà Chúa đang làm hôm nay. Chúa đang chiến đấu chiến thuật linh này, còn tôi ngồi đây đang chơi à. Chúng ta là thân thể của Chúa ở trên đất này. Chúng ta phải thực hiện những gì mà đầu của chúng ta ở trên trời đang làm. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thể cộng tác với Chúa nếu mà chúng ta không biết vua chúng ta đang làm gì, muốn gì? Chúng ta hãy lấy Singapore làm một ví dụ. Nếu mà chính phủ hay là tổng thống của Singapore không làm gì cả thì người dân sẽ làm gì? Nếu mà chính phủ chỉ có ngủ thôi, họ phải làm những gì mà chính phủ bảo họ làm. Nhưng mà đừng có đi, đừng có làm theo một cách mù quáng. Như một số người nói rằng, tôi nghe một số người nói rằng tôi phải vâng phục các nhà cầm quyền. Nhưng mà nếu mà nhà cầm quyền bảo anh em chết, anh em có chết không? Nhưng mà Nadine cũng không có lắng, không vâng phục vua Babylon cách mù quáng. Họ không, ngay cả ba người bạn của Daniel cũng vậy, không có lắng, không vâng phục vua Babylon nên bị ném vào lò lửa. Chúng ta có vua ở trên trời nên chúng ta phải lắng nghe Ngài. Daniel đã không có vâng phục con vua là con người nên Daniel đã bị ném vào hang sư tử. Ngợi khen Chúa. Anh em muốn gì? Anh em muốn vâng phục vua là con người hay là vua ở trên trời? Chúng ta có một vua là một vua công bình. Ngài yêu sự công bình và ghét sự vô luật pháp. Anh em muốn vâng phục vua nào? Nếu anh em là Daniel, anh em sẽ vâng phục vua nào? Vua Darius hay vua Giêsu? Chúng ta phải vâng phục vua của chúng ta. Nếu chúng ta có vua mà chúng ta không có vâng phục Ngài thì sao? Hay là chúng ta bỏ vua của chúng ta? Ở trong Khải Huyền 15 nói rằng Ngài là vua của các thánh. Tôi thích cái câu đó. Ngài là vua của chúng ta, Chúa Giêsu. Ngài là vua của chúng ta. Nhưng mà dân của Đức Chúa Trời không ý thức là mình có một vị vua. Anh em có muốn vâng phục vua hay không? Đây là điều quan trọng đối với chúng ta để thấy được. Chúng ta là vương quốc của Ngài và chúng ta cần phải làm những gì mà Ngài muốn chúng ta làm. Anh em phải nhìn tất cả các sứ đồ. Tất cả họ đều là những người tử đạo cả. Tại vì họ đã vâng phục vua của họ. Và tất cả chúng ta cũng phải làm điều giống như vậy. Ngợi khen Chúa, chúng ta có một vua và chúng ta phải vâng phục Ngài. Chúng ta hãy đến với Khải Huyền chương 4 và chương 5. Trong Khải Huyền chương 4 thì Giăng đã được mang lên trời. Giăng thấy một cái ngai vàng đặt trên trời. Câu 2. Chúng ta phải thấy điều mà Giăng thấy. Anh em có thấy một cái ngai phán xét đặt ở trên trời hay không? Sự phán xét sẽ đến. Ở Sion, Đức Chúa Trời sẽ phán xét tất cả các thánh đồ của Ngài. Trong Hebrew 12 câu 22-23 nói rằng chúng ta đến gần núi Sion, đến thành Đức Chúa Trời hàng sống, Jerusalem trên trời. Ở câu 23 nói đến gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người. Khải Huyền 4 nói rằng có ngai vàng trên trời và đó là và đứng thượng cổ đang ngồi ở trên đó. Đứng thượng cổ mà đây như này thấy ở trong chương 7. Khải Huyền 4 câu 3 đứng ngồi đó được trở như là ngọc, bích ngọc và mã não có cái móng dáng như có cái cầu vòng dáng như là lục bủ thạch bao xung quanh ngồi. Đây là điều rất tuyệt vời. Bích ngọc này khác bích ngọc mà chúng ta biết ngày nay. Thì bích ngọc ở đời này nó không có trong suốt và không có đẹp. Và bích ngọc này nói đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, giống như là Khải Huyền 21 nói đến Jerusalem mới. Khải Huyền 21 câu 11 rực rỡ vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự chói sáng của thành ấy giống như một viên bủ thạch, như bích ngọc trong suốt. Bích ngọc của đời này thì không có trong suốt. Là mã não thì có màu đỏ. Tại vì Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời vĩ đại, Ngài thương xót, Ngài muốn cứu chúng ta. Đó là màu đỏ, màu sự cứu rỗi. Và cũng có cầu vòng bao xung quanh ngai vàng. Anh em biết cầu vòng nói gì? Là lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ không có hủy diệt trái đất bằng lục đại hồng thủy như thời Noe. Có nghĩa là Đức Chúa Trời nhớ lại cái sự lời hứa của Ngài khi mà Ngài phán xét. Và lục bủ thạch bao xung quanh ngai vàng. Cái lục bủ thạch này tượng trưng cho sự sống. Nói đến sự sống, Ngài sẽ gìn giữ sự sống khi mà Ngài phán xét. Xung quanh Ngài có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão đang ngồi. Đó là các thiên sứ. Chúng ta thấy họ đang ngồi xung quanh ngai vàng. Và câu 6 Khải Huyền 4 nói rằng trước ngai vàng có cái biển giống như biển thủy tinh, biển pha lê. Ở đây chúng ta thấy một phần của hồ lửa. Ở đây chúng ta thấy bề mặt của hồ lửa. Ở đây thì nó giống như là thủy tinh như pha lê vậy. Nhưng mà trong Khải Huyền 15 thì đây đã là biển pha lê trộn với lửa. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời toàn năng đã ngồi trên ngai vàng, đã sẵn sàng cho sự phán xét. Anh em hãy tự đọc nó. Bây giờ chúng ta đến với Khải Huyền chương 5. Khải Huyền chương 5 câu 1 nói rằng: Tôi thấy trong tay phải đứng ngồi trên ngôi một quyển sách, viết cả trong lẫn ngoài, có đóng 7 cái ấn. Quyển sách này là điều mầu nhiệm về sự phán xét của Đức Chúa Trời từ khi Chúa Giêsu lên trời cho đến ngày hôm nay và đến cả vua 1000 năm cõi đời đời. Khải Huyền cho biết 7 ấn, 7 kèn, 7 bát, nó đến sự phán xét của Đức Chúa Trời được cả trái đất này trong vòng 3 năm rưỡi. Đó là ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Điều tuyệt vời là Đức Chúa Trời không muốn tự phán xét thế giới này một mình, và Ngài giao sự phán xét đó cho Chúa Giêsu là con người. Ngài không bao giờ thay đổi ý định của Ngài. Adam sa ngã, tất cả nhân tính đều đã bị sa ngã. Không ai xứng đáng để phán xét cả. Không ai là công bình cả, dù một người cũng không. Đó là điều mà sách Roma nói với chúng ta. Tất cả mọi người đều là tội nhân, đều sa ngã. Chỉ có mình Chúa Giêsu là xứng đáng. Và khen Chúa ta vì chúng ta có đấng cứu rỗi. Thì cứ mình Chúa là được xứng đáng. Và chúng ta phải hiệp một với Ngài để tiêu diệt kẻ thù này là Satan và tất cả các quyền lực, các thẩm quyền, các thế lực của Satan. Những cái việc làm của ma quỷ đang diễn ra trong ngày hôm nay. Hãy tin tôi đi, tất cả bọn chúng đều là những người thờ Satan. Đó là những người bên Mỹ, đảng Dân Chủ. Họ không có giấu những điều đó. Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin thì người ta không ai có thể giấu bất kỳ gì điều gì cả. Và chúng ta phải đứng lên chống lại chúng. Chúng ta là các thánh của đấng chí cao. Làm sao chúng ta có thể nói rằng tôi không quan tâm, nó chẳng liên quan gì với tôi cả. Anh em hãy suy nghĩ đi. Không có một cái phản ứng nào ở trong tâm linh của chúng ta sao? Chúng ta chỉ quan tâm tới cuộc sống tốt của mình thôi hay sao? Chỉ cần chúng ta yên ổn là được rồi. Nhưng mà ngày mai và tuần sau thì sao? Chúng ta phải có một phản ứng gì đó trong chúng ta. Chúng ta là một với vua đang ngồi ở trên trời. Ngài là công bình thì chúng ta cũng phải công bình. Ngài là thánh khiết nên chúng ta cũng phải thánh khiết. Chúng ta cũng phải trọn vẹn như Ngài là trọn vẹn. Làm sao mà chúng ta lại không có thể phản ứng gì với những gì mà Satan đang làm thông qua những người xung quanh chúng ta? Trong sách Công Vụ, các sứ đồ có phản ứng gì khi thấy những cái người thờ thần tượng hay sao? Nếu chúng ta là dân của Chúa cùng ngồi trên thiên đàng chung với Chúa thì chúng ta cũng sẽ phản ứng giống như Ngài đang phản ứng vậy. Chúng ta phải hỏi Chúa: Chúa ơi, Chúa muốn chúng con cầu nguyện cho điều gì? Làm sao để chúng con có thể cộng tác với Chúa để chiến đấu cuộc chiến này? Chúa muốn chúng con làm gì?
Anh em muốn làm gì? Chúng ta là đội quân của Chúa. Khải Huyền 19 nói rằng Chúa không có xuống một mình mà có nguyên đội quân đi theo Chúa. Anh em có muốn là một trong những người cùng đi với Chúa hay không? Nếu mà ngày hôm nay anh em không có tham gia cuộc chiến thuộc linh này thì tôi không nghĩ rằng sắp tới anh em sẽ được tham gia đội quân của Chúa khi Chúa đến. Bây giờ tôi đến phần kế tiếp cho phần dàn ý. Quân đội của Chúa là những người mà cùng đi với Chúa. Anh em có đang đi theo Chúa hay không? Đi theo Chúa có nghĩa là gì? Chúa đi qua hướng đông, anh em đi qua hướng tây à? Chúa đang hướng bắc, anh em đi qua hướng nam mà. Chúa chiến đấu và anh em mà đang chơi à? Như vậy có phải là đi theo Chúa hay không? Chúa đang chống làm số điều gì đó, còn anh em thì nói nó ổn. Chúa ghét sự vô pháp luật, còn anh em thì không có cảm giác gì về nó cả. Chúa phán xét những điều một số điều, còn anh em nói thì là thì anh em lại nói là tại sao? Như vậy có phải là đi theo Chúa hay không? Anh em có muốn đi theo Chúa hay không? Nếu anh em muốn đi theo Chúa thì anh em phải ở gần Ngài. Anh em phải biết Ngài muốn, Ngài đang làm gì? Ngài đang đi đâu? Ngài đang làm gì bây giờ? Anh em có bao giờ hỏi Chúa hay không? Anh em có hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, Chúa đang làm gì ở Đài Loan hay không? Chúa đang làm gì ở Hàn Quốc? Anh em có hỏi Chúa như vậy không? Chúa đang làm gì ở Bangkok? Hay là Chúa không làm gì cả? Nếu mà anh em không làm gì cả, anh em nói là anh em đi theo Chúa, điều đó không có nghĩa rằng Chúa không làm gì cả đâu. Chúa là vua, anh em đừng có tưởng là Chúa không có gì để làm cả. Ngài phải quản lý toàn bộ cả thế giới. Ở Trung Đông, ở châu Âu, ở Mỹ và cả thế giới nữa. Ngài chuẩn bị mở cái ấn thứ 6. Anh em có hỏi Chúa rằng khi nào Chúa sẽ mở cái ấn thứ 6 hay không? Khi mà Chúa mở ra thì con không có muốn ngạc nhiên. Con muốn biết. Con muốn sẵn sàng. Anh em có muốn biết hay không? Hay anh em chỉ có ngồi và chờ đợi thôi? Chúng ta hãy đi theo Chúa, hãy là đội quân của Ngài. Chúng ta hãy đọc Thi Thiên 110. Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù ngươi làm bệ chân của cho ngươi. Anh em nghĩ rằng Chúa có bao nhiêu kẻ thù? Ngài có vô số kẻ thù. Đó là điều Chúa đang làm hôm nay. Chúa muốn đặt kẻ thù của Ngài làm dưới bệ chân của Ngài. Câu 2 nói, Chúa sẽ sai cái phủ việc về năng lực của Ngài từ trên trời xuống hả? Không phải từ Sion, từ núi Sion trên đất này. Đó là cái cây quyền trượng và năng và sức mạnh của Ngài. Nhưng mà Sion ở đây là ở đâu? Sion đang ngủ à? Cánh cửa đóng lại rồi à? Vì không có nơi nào để Chúa sai cái cây quyền trượng và năng lực của Ngài đến, tại vì Sion không có hoạt động. Sion là hội thánh thuộc linh. Hội thánh của chúng ta không có hoạt động phải không? Hội thánh ở Bangkok cũng không có hoạt động phải không? Sion là thành của vị vua lớn nhưng mà không làm gì cả, thì làm sao mà Chúa có thể cùng hoạt động được? Chúng ta có nhiều công việc để làm. Chúng ta làm này làm cái kia. Chúa, các hội thánh có rất là nhiều việc làm, nhưng mà Chúa không có khen ngợi việc làm của các hội thánh. Nhưng mà Chúa đang tìm kiếm một cái điều khác. Chúa muốn sai cây phủ việc và năng lực của Ngài, nghĩa là quyền trưởng của Chúa đến từ Sion và cai trị ở giữa các kẻ thù của ngươi. Kẻ thù của chúng ta ngày nay là ai? Tôi muốn hỏi hội thánh ở Bangkok rằng hội thánh của anh em, kẻ thù của anh em là ai? Và chúng đang ở đâu, các kẻ thù đó? Giống như là anh em không có kẻ thù nào cả à. Chính vì vậy Chúa không thể làm bất cứ việc gì cả, giống như là khác với sách công vụ. Chúng ta có một hội thánh đẹp nhưng mà không có kẻ thù nào cả. Chắc là các thánh đồ trở thành kẻ thù của anh em sao? Ôi Chúa Giê-xu, tôi nói quá nhiều phải không anh em? Tha thứ cho tôi vì tôi nói quá nhiều và nói rất là mạnh mẽ. Giống như là anh em không có kẻ thù nào cả. Anh em hãy hỏi vợ của tôi. Tôi cầu nguyện rất nhiều. Tôi có rất là nhiều kẻ thù. Kẻ thù của tôi không phải là các thánh đồ. Nhưng mà có nhiều điều xảy ra trên thế giới này. Satan đang làm điều này, điều kia. Chúng ta không có phản ứng gì cả sao? Chúng ta là những cơ đốc nhân rất là tử tế. Chúng ta còn chỉ trích những người mà đang chiến đấu tranh. Chúng ta đang phải làm gì đây? Chúng ta hãy đọc, tiếp tục đọc Thi Thiên 110. Chúa cần điều gì? Dân của Chúa là những cơ đốc nhân tử tế rồi trong cái ngày quyền thế của Chúa sao? Có một cái buổi nhóm tuyệt đẹp vào cái ngày Chúa quyền thế hay sao? Kinh Thánh nói như vậy không? Kinh Thánh nói gì? Câu 3 nói là trong ngày quyền thế của Chúa thì dân Chúa tình nguyện. Anh em muốn tự nguyện hay không? Chúa không có ép buộc chúng ta đâu. Chúa không có nói là anh em phải bắt buộc tham gia quân đội của Chúa. Chúa không có làm giống như các chính phủ bắt người ta phải chích vaccine. Tôi không có làm những cái điều điên cuồng đó. Chúa sẽ không bắt buộc bất cứ ai cả. Tôi bảo đảm với anh em. Ngay cả từ ngày đầu tiên khi Chúa tạo ra Adam và Eva, Chúa cũng không có bắt Adam và Eva phải ăn trái cây sự sống. Mà Chúa cho họ một cái sự lựa chọn. Đức Chúa Trời thật là rộng lượng. Chỉ có những người nào lừa dối mới bắt một người khác, không cho người ta sự lựa chọn. Chỉ có những người nào mà có trái tim nhỏ như tim gà vậy mới ép buộc người khác thôi. Còn Chúa muốn có những người tình nguyện. Hãy nên phải lựa chọn. Nếu anh em yêu Chúa, anh em thấy khải thị và con người được cất lên trời, thì anh em tham gia đội quân của Ngài. Anh em quyết định đi theo Chúa, anh em tình nguyện. Amen. Tôi muốn thấy những người trẻ tuổi tình nguyện. Anh em đừng có đợi đến khi mà anh em già trở thành ông bà ngoại rồi anh em mới tự nguyện. Nhưng mà dù sao còn đỡ hơn là không làm gì cả. Ta quay lại câu 3 của Thi Thiên 111. Dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi bật trang sức thánh đến cùng ngươi. Trang sức thánh hay là vẻ đẹp của sự thánh khiết. Chúng ta phải thánh khiết. Chúng ta là một đội quân thánh. Anh em không cần phải có nhiều sức mạnh, nhưng mà anh em phải thánh khiết. Chúng ta phải chọn sự thánh khiết. Có nhiều lúc anh em làm rất là nhiều điều nhưng anh em lại không thánh khiết. Nếu mà những việc làm mà không thánh khiết thì chẳng có ích gì cho Chúa cả. Không có nghĩa là anh em không làm gì cả, nhưng mà Chúa sẽ không có trân trọng những việc như vậy mà không thánh khiết. Các đồng minh ở trong Khải Huyền 19 họ cũng bận áo vải gai mịn màu trắng. Nếu mà chúng ta không có trong quân đội của Chúa thì chúng ta làm sao mà có thể chiến đấu được. Nếu mà chúng ta không thánh khiết thì chúng ta đã thôi rồi, kẻ thù đã đánh bại chúng ta rồi nếu chúng ta không thánh khiết. Nên ở câu này mới nói là trong vẻ đẹp của sự thánh khiết như giọt sương bởi rạng đông mà ra. Ngợi khen Chúa. Những người trẻ tuổi giống như là một tươi mới như giọt sương bởi rạng đông mà ra, rất là tươi mới, như là trẻ em mới ra khỏi lòng mẹ, rất là tuyệt vời. Tươi mới giống như là giọt sương rạng đông vậy. Như vậy không tuyệt đẹp sao? Đó chính là quân đội của Chúa. Đó chính là điều kiện của quân đội. Ai có muốn tự nguyện hay không? Lời khen Chúa. Hallelujah. Chúng ta cần một đội quân như vậy ở Hàn Quốc. Ôi Chúa Giê-xu. Tôi hy vọng tất cả những người trẻ tuổi đứng lên để tình nguyện tham gia đội quân này. Đi theo vua. Và những người lớn tuổi cũng phải tươi mới như là những người trẻ tuổi vậy. Thậm chí có một số người lớn tuổi lại trẻ hơn là những người trẻ tuổi. Chúng ta phải tươi mới và sống ở trong linh mỗi ngày. Khải Huyền 17 câu 14 nói gì? Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa vua của các chúa vua. Những kẻ kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở cùng chiên con và cũng thắng được chúng nữa. Con thú và tất cả các vua sẽ chiến tranh với chúa với chiên con ở Armageddon. Dĩ nhiên chiên con sẽ chiến thắng chúng. Vì đó là chiên con toàn thắng mà. Ngài đã chiến thắng rồi. Ngài chỉ có biểu diễn ra để cho chúng thấy thôi. Vì Ngài là vua của các vua, chúa của các chúa. Và đây là điều quan trọng. Chúa không có một mình, mà có những người đi với Ngài. Ở khen Đức Chúa Trời, Ngài không có một mình. Chúng ta phải ở với Chúa. Tôi đặt ra một câu hỏi khác. Anh em có phải là một trong những người ở cùng Chúa lúc đó hay không? Anh em có muốn là một trong những người ở cùng Chúa hay không? Anh em phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Nếu bây giờ anh em không có bắt đầu, từ lúc thứ đó anh em sẽ không có cùng Chúa được. Chúng ta hãy làm một với Chúa. Chúng ta hãy tình nguyện tham gia đội quân của Chúa. Và điều kiện phẩm chất của những người cùng ở cùng Chúa là gì? Họ đều là những người được gọi, những người được chọn. Và điều cuối cùng là điều quan trọng là họ là những kẻ trung thành với Chúa. Trung thành. Cái Chúa trên trái đất, Chúa nói rằng có nhiều kẻ được chọn gọi nhưng mà ít kẻ được chọn. Nhưng mà trong số những người được chọn thì có một số ít người trung thành thôi. 50 năm trước, rất là nhiều người đến với hội thánh. Cả ngàn người luôn. Họ được gọi vào trong hội thánh. Rồi sau thời gian, thì Chúa chọn những người trong những người mà Ngài kêu gọi. Và sau nhiều thập niên, thì không còn lại bao nhiêu người cả. Có rất ít người trung thành. Nên ở đây có ba từ. Có nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Nhưng mà trong số những ít người được chọn thì chỉ có ít người trung thành thôi. Vì vậy chú mới nói rằng phước cho những kẻ trung tín cho tới cùng. Được gọi thì rất là đơn giản. Vì chú gọi nhiều người.
Chúng ta được Chúa chọn thì không có đơn giản, còn để trở nên trung thành với Chúa thì còn khó hơn nữa. Có nhiều điều lo cuốn anh em, có nhiều điều chống đối với anh em, có nhiều điều làm cho anh em nản lòng. Xin Chúa hãy thương xót chúng ta. Chúng ta phải học để đi theo Chúa. Khải Huyền 14 câu 4 nói rằng là trở thành những người đi theo chiên con đến bất kỳ nơi chiên con đến. Anh em đừng có nghĩ điều đó là đơn giản. Tại vì có nhiều nơi Chúa đến mà anh em không có muốn đến. Nhưng mà có nhiều nơi anh em muốn đến, nhưng Chúa lại không muốn đến đó. Chúa phải đi theo anh em hay là anh em phải đi theo Chúa? Anh em chọn điều gì? Chúng ta phải đi theo Vua. Ngài là thủ lãnh của sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa sẽ dẫn chúng ta đến sự vinh hiển. Đó là lý do tại sao những người đi theo Chúa sẽ đứng với Chúa ở trên núi Sion, ở trên trời. Đó là lý do mà tôi đã nói nhiều lần rằng nếu bạn em muốn cùng đứng với Chúa trên núi Sion trong Khải Huyền 14 ở trên trời thì hôm nay anh em phải ở trên núi Sion hôm nay, nghĩa là trong hội thánh của Chúa. Chúng ta phải đi theo Vua. Tôi hy vọng những lời này rõ với tất cả anh em. Amen. Bây giờ chúng ta quay lại Khải Huyền 5, ngợi khen Chúa. Ở trong chương này thì Chúa là chiên con có quyền lực, không, Ngài có 7 sừng 7 mắt, chứ không phải giống như chiên câm ở trong cái sách Phúc Âm nữa. Ngài rất là đầy quyền năng. 7 sừng có nghĩa là Ngài có đầy đủ mọi quyền lực. Số 7 là con số đầy đủ. Ngài có 7 mắt có nghĩa là Ngài thấy hết tất cả mọi việc xảy ra ở trên trái đất này. 7 linh nhân đã được sai hết tức hết toàn bộ trái đất này. Con số 7 là con số đặc biệt, là con số đầy đủ. Một số người nói số 7 ở đây là gấp 7 lần. Nếu như vậy thì 7 hội thánh thì có nghĩa là gì? Không lẽ gấp 7 lần sao? Như vậy không có đúng. 7 hội thánh có nghĩa rằng là đầy đủ sự phát triển của các hội thánh từ thời công vụ cho đến lúc Chúa trở lại. 7 sừng có nghĩa là Chúa có đầy đủ mọi quyền lực. Có nghĩa là Chúa có đầy đủ mọi quyền lực tuyệt đối. Chúng ta không thể nào mà thêm gì đó vào đó nữa. Quyền lực của Chúa là đầy đủ nên không cần thêm bất cứ điều gì đó vào đó nữa. Chúng ta cũng không cần phải thêm bất cứ quyền lực nào cho Chúa Giê-xu nữa. Vì Ngài đã có đầy đủ quyền lực rồi. Chúng ta có một chiên con rất là tuyệt vời. Câu 7 nói rằng chiên con bước tới, lấy sách ở tay phải đứng ngự trên ngôi. Câu 8, khi Chúa lấy sách thì 4 con sinh vật và 24 trưởng lão bèn sắp mình trước mặt chiên con. Mỗi kẻ cầm một cây đàn và những hình bình vàng đầy hương, đó là những lời cầu nguyện của các thánh. Đó là Chúa chúng ta. Anh em có phải là một người cầu nguyện hay không? Hay anh em cảm thấy khó khăn khi mở miệng ra để cầu nguyện? Amen. Anh em có phải là một thánh đồ cầu nguyện không ngừng hay không? Cầu nguyện cho mục đích và chương trình của Đức Chúa Trời. Anh em có cầu nguyện để xin Chúa mở ấn thứ 6 ra hay không? Anh em có biết Chúa đang muốn làm gì hay không? Anh em có làm một với các việc làm của Chúa hay không? Đây là những câu hỏi mà chúng ta cần phải biết. Đó là lý do tại sao những lời cầu nguyện này làm trong cái bình vàng. Có nghĩa là cầu nguyện cho mục đích theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên Kinh Thánh nói rằng hãy cầu nguyện trong mọi lúc ở trong Thánh Linh. Đó là lý do chúng ta phải cùng ngồi với Chúa trên ngai vàng để cho chúng ta biết cộng tác với Chúa. Bây giờ chúng ta hãy xem cái bài ca mới mà các thiên sứ này hát. Ngài đáng lấy quyển sách mà mở nhớ ấn ra. Vì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời, mọi người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Tôi mừng vì câu này không có dừng lại ở đó. Thế tại sao Chúa phải chuộc rất là nhiều người? Và Ngài đã làm cho những người ấy trở thành các vua và các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà tại sao chúng ta phải tham gia quân đội của Chúa. Đây là vấn đề này liên quan đến vương quốc của Chúa. Mỗi quốc gia đều có một quân đội phải không? Ở Malaysia, ở Thái Lan, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan, ở Mỹ, tất cả mọi nơi đều phải có quân đội phải không? Tại sao? Anh em ở Đài Loan có quân đội hay không? Quân đội phải cần phải luyện tập. Tại sao? Tại vì có một kẻ thù. Có kẻ thù rất là gần với Đài Loan, đó là Trung Quốc. Còn chúng ta ở Seoul, Chúa không có quân đội nào, không có kẻ thù nào cả sao? Anh em hãy nghĩ về điều đó. chúng ta là vương quốc của các thầy tế lễ. Để chiến đấu với cuộc chiến thuộc linh này, thì tôi nói với anh em, có điều cách tốt nhất là trở thành một thầy tế lễ của Chúa. Vương quốc các thầy tế lễ là một kế hoạch tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây về quân độ của Chúa. Ngày mai chúng ta chia sẻ tiếp về chức tế lễ thánh. Đó là lý do tại sao khi Chúa ở lên trời thì Ngài trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại theo trật tự Melchizedek. Anh em đừng nghĩ nó không có liên quan. Chúa chúng ta vừa là một thầy tế lễ và vừa là vua. Ngài kết hợp cả hai. Ngài là thầy, là đấng Christ vĩ đại, tuyệt vời, đã được thăng thiên. Sáng mai chúng ta sẽ thấy điều này. Đó Hàn Quốc là 11 giờ. Rồi khen Chúa. Tôi nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi. Nếu anh em thấy được khải thị này và anh em thực hành nó, thì anh em được chúc phước. Amen. Anh em có câu hỏi nào không? Có điều gì muốn chia sẻ hay không? Tôi có câu hỏi về ấn thứ 6. Ấn thứ 5 đã được mở rồi hả? Ấn thứ 5 đã được mở lâu rồi. Cây Chúa được cất lên trời thì 4 ấn đầu tiên được mở ra liền. 4 con ngựa đã được chạy đi liền. Chúng phải mở mắt chúng. Chúng ta thấy rằng 4 con ngựa này bày tỏ tất cả mọi điều xảy ra trên trái đất này. Và quan trọng nhất là con ngựa trắng. Tôi không hiểu tại sao mà có một số người đã giải thích con ngựa trắng này là con thú Antichrist. Không phải như vậy. Trong toàn bộ sách Cải Huyền thì cái màu trắng luôn có ý nghĩa tích cực. Chúa bận áo choàng màu trắng. Tất cả những người đắc thắng cũng cùng đi với Chúa. Bận áo trắng đi với Chúa. Và tóc của Chúa cũng trắng như tuyết và trắng như là lông chiên. Và áo của cô dâu cũng màu trắng, thánh khiết. Và trong Khải Huyền 19 thì Chúa cũng cởi người trắng để đến để chiến đấu trong cuộc trận Armageddon. Và tất cả những người quân đội của Chúa cũng bận áo trắng. Và cả những người đắc thắng ở Bẹt Găm cũng được Chúa ban cho viên sỏi trắng. Tất cả màu trắng ở trong sách Khải Huyền đều có nghĩa tích cực cả. Con ngựa trắng luôn có ý nghĩa tích cực, nó đến cái công việc đắc thắng của Chúa. Trong cái ngày lễ ngũ tuần khi Chúa được cất lên, Ngài tuôn độ Thánh Linh xuống, thì công việc của Chúa đã bắt đầu từ lúc đó rồi. Và toàn thắng cho đến bây giờ. Ngợi khen Chúa. Việc của Chúa vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Con ngựa thứ hai là con ngựa màu ngựa đỏ. Chiến tranh. Lịch sử của loài người là lịch sử của chiến tranh. Chiến tranh không bao giờ chấm dứt cả. Từ khi Chúa được cất lên cho đến bây giờ thì chiến tranh cũng không bao giờ mà kết thúc cả. Người ta cứ có chiến tranh mới. Con ngựa thứ ba là con ngựa đen. Tôi không thích cái màu đen. Cái người ngồi ngựa đen này có cái cân ở trên tay. Nếu anh em đi mua đồ hồi trước, anh em thấy người ta có cái cân. Để xem là anh em phải mua bao nhiêu rồi trả tiền bao nhiêu. Vậy đi. Mua và bán là nói đến cái nền kinh tế. Tiền. Nếu mà anh em không có tiền thì anh em không thể làm được gì cả. Ở bên Mỹ thì có cái ngày gọi là ngày thứ 6 đen. Người ta chạy tới để mua đồ giảm giá.
Anh An phải trông con rồi mọi người ạ.